Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Thời gian: ngày 30 tháng 4 năm 2010. Địa điểm: Hiệp hội Phật Đà Giáo Dục Hồng Kông. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa, Dạo Chánh Đức Phong và Huệ Trang.
Tập 26. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin hãy ngồi xuống. Xin xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 25, hàng thứ tư, từ dưới đếm lên. Xem từ chữ cuối cùng, Hữu Tán Bồ Đề Tâm viết: Nhược nhân cầu Phật huệ, thông đạt Bồ Đề Tâm, phụ mẫu sở sanh thân, tất chứng đại giác dị. Trong những điều được giảng bởi bốn câu kệ này, câu đầu tiên nói về sự học Phật. Các đồng học chúng ta phải chú ý. Học Phật là gì? Là cầu Phật huệ. Phật huệ ở đâu? Phật huệ vốn sẵn có. Tuy sẵn có, nhưng chúng ta mê mất. Cầu Phật huệ là tìm lại trí huệ bát nhã sẵn có trong tự tánh. Đó gọi là học Phật, thật sự học Phật. Trong Đại Kinh, thời thời khắc khắc nhắc nhở chúng ta một câu mà Đức Phật đã nói rất nhiều lần. Một tức là hết thảy tức là một. Tìm được Phật huệ, thì toàn bộ vô lượng công đức trong tự tánh đều tìm được. Đức Phật thường nhắc tới trí huệ và đức tướng. Ở đây chỉ nói đại lược những điều chánh yếu, chứ nói chi tiết sẽ chẳng thể nói trọn. Vô lượng vô biên trí huệ và đức tướng toàn bộ đều tìm lại được. Đó là thật sự học Phật. Quan trọng nhất trong việc cầu Phật huệ là phát Bồ Đề Tâm. Ở đây thông và đạt đều mang ý nghĩa phát. Thông là thông suốt, trôi chảy, chẳng có chướng ngại. Đạt là đạt đến. Bồ Đề Tâm là gì? Ngày hôm qua tôi đã thưa cùng quý vị: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, viên mãn. Nay chúng ta tìm lại Bồ Đề Tâm như thế nào? Thứ nhất, tâm chúng ta chẳng chân thành. Vì sao nói tâm chúng ta chẳng chân thành? Tâm chúng ta có chấp trước, có phân biệt, có vọng tưởng. Tiên sinh Tăng Quốc Kiên đã định nghĩa chữ thành là nhất niệm bất sanh thị dị thành. Ta có một niệm sẽ chẳng thành. Định nghĩa ấy có cùng một ý nghĩa với lời Đức Phật giảng trong Kinh Giáo. Nếu nói thông thường rất đơn giản, thì không khởi tâm, không đồng niệm sẽ là chân tâm. Khởi tâm động niệm là vọng tâm. Vì sao có vọng tâm? Đức Phật nói rất hay: nhất niệm bất giác nhi hữu vô minh. Một niệm bất giác là vô minh, gọi là vô thỉ vô minh. Vô thỉ chẳng phải là quá khứ quá lâu chẳng thể tìm được, bèn gọi là vô thỉ, chẳng phải là ý nghĩa ấy. Thưa quý vị, vô thỉ là chẳng có khởi đầu. Đúng vậy, nó là nhất niệm ngay trong lúc này. Di Lặc Bồ Tát đã nói trong một giây hiện thời chúng ta dùng giây làm đơn vị. Nếu một giây khẩy ngón tay 5 lần sẽ có 1.600 triệu niệm. Một niệm ấy vậy là nhất niệm bất giác. Chẳng phải là chúng ta tưởng tượng mà nói ra, chúng ta tưởng tượng thì sẽ chẳng biết có bao nhiêu niệm. Mỗi vọng tưởng đều dùng con số triệu để tính toán. Một niệm ngắn nhất trong một cái khẩy ngón tay, nhưng một cái khẩy ngón tay đã trải qua 320 triệu niệm. Đức Phật nói tới cái niệm ấy vô thỉ. Niệm niệm đều vô thỉ. Do vậy, niệm niệm cũng chẳng diệt. Bất sanh bất diệt. Thật vậy. Quý vị chẳng tìm được sự sanh diệt của nó. Vì thế, đối với vấn đề này, chúng ta thường hiểu nó là sanh diệt đồng thời, tốc độ quá nhanh. Không chỉ chẳng có cách nào diễn tả bằng ngôn ngữ, mà ngay cả thức thứ sáu của chúng ta cũng chẳng nắm bắt được sự sanh diệt ấy. Thức thứ sáu phân biệt nhanh lẹ nhất mà vẫn chẳng nắm bắt được. Vì sao Đức Phật biết ý niệm di tế như thế là niệm bất giác? Đức Phật dạy từ Bát Địa Bồ Tát trở lên đều biết. Chúng ta bèn hiểu Bát Địa Bồ Tát có công phu định lực ra sao. Quý vị tu thiền định đến Bát Địa sẽ thấy tâm phải thanh tịnh dường ấy mới có thể cảm nhận được sự sanh diệt trong dao động vô cùng di tế ấy, khởi lên và diệt mất, có cùng ý nghĩa với sanh diệt. Vì thế Bát Địa Bồ Tát thấy được, Cửu Địa thấy được, Thập Địa thấy được, Đẳng Giác thấy được, Diệu Giác thấy được, rất nhiều người thấy, chẳng phải chỉ một. Vì vậy, Bồ Đề là giác, ngay trong một niệm hiện tiền. Vô minh là một niệm mê ngay trong hiện tiền. Một niệm giác sẽ bất động. Huệ Năng Đại Sư đã nói rất hay, nào ngờ tự tánh vốn chẳng lay động, đó là một niệm giác. Một niệm mê là vọng động, là chuyển động. Vô minh là tướng động, cho nên nghiệp tướng của A-lại gia là vô minh, tức vô thỉ vô minh. Vì vậy, chúng ta cầu Phật huệ, nhất định phải phát Bồ Đề tâm. Hiện tại, tâm chúng ta chẳng thành Phật. Chúng ta hiểu rõ điều này. Đúng là chẳng chân thành. Chúng ta phải học theo Đức Phật, học theo Pháp Thân Bồ Tát. Sử dụng chân tâm, dùng thành ý. Phải bắt đầu ngay từ bây giờ, chớ nên chờ đợi. Hễ chờ đợi là xong luôn. Phải thực hiện ngay trong hiện tiền, thử sự đãi người, tiếp vật, sinh sống, làm việc. Đều dùng cái tâm chân thành. Mọi người nghĩ trong xã hội này, nếu dùng cái tâm chân thành sẽ rất thiệt thòi, người khác lừa gạt quý vị, nhưng quý vị chẳng lừa gạt người khác sẽ bị thiệt thòi. Quý vị phải giác ngộ, kẻ khác lừa ta cũng lừa hắn. Như vậy chính là người khác tạo nghiệp lục đạo, ta cũng tạo nghiệp lục đạo. Người khác tạo nghiệp tam đồ, ta cũng tạo nghiệp tam đồ, chẳng phải là ý nghĩa ấy hay sao? Nếu quý vị muốn thoát ly tam đồ, thoát ly 10 pháp giới, hãy học theo Phật Bồ Tát, hành chân thật, chẳng giả. Điều này rất trọng yếu, đó là giác ngộ. Quý vị nhất niệm giác sẽ chẳng theo sóng đuổi sóng, chẳng tạo nghiệp trong biển khổ lục đạo, chẳng tạo nữa. Sử dụng tâm chân thành. Tâm chân thành xét theo tự thụ dụng là tâm thanh tịnh. Quả thật chẳng còn nhiễm dơ nữa. Điều này cần phải có công phu. Vì sao? Trong thế gian này, đặc biệt là trong xã hội hiện tiền, ngũ dục lục trần luôn dụ dỗ mê hoặc quý vị. Tài sắc tiếng tâm ăn uống ngủ nghỉ, thứ gì cũng đều dụ dỗ mê hoặc, mà quý vị có thể chẳng bị lay động thì mới đắc được tâm thanh tịnh. Nếu quý vị bị chúng lay động, tâm thanh tịnh sẽ mất đi ngay lập tức. Bồ đề sẽ chẳng thông suốt, con đường ấy chẳng thông suốt. Tâm thanh tịnh thì con đường ấy sẽ thông suốt. Sau khi đắc tâm thanh tịnh, nếu còn có thể tiến thêm bước nữa, đắc tâm bình đẳng. Bình đẳng là Phật tâm. Phật nói ở đây chính là địa vị Phật trong 10 pháp giới, Phật tâm. Tiến cao hơn bước nữa là vị Phật thật sự, chẳng phải là giả Phật. Bồ đề tâm bèn thông suốt, đạt tới viên mãn. Do vậy, biết tâm bình đẳng gần với bồ đề tâm nhất. Quý vị xem tựa đề kinh này, sau thanh tịnh bình đẳng là giác. Bình đẳng mới có thể giác, bất bình đẳng sẽ chẳng giác. Phải triệt để diệt sạch tập khí ngạo mạn thì mới bình đẳng. Từ chỗ này, quý vị có thể hiểu rõ vì sao phải học khiêm ti. Vì sao phải khiêm ti đối với người khác, khiêm ti đối với hết thảy chúng sanh. Vốn là để thông với bồ đề tâm. Máy may tập khí kiêu mạn nào sẽ đều chướng ngại bồ đề tâm, chẳng thông suốt. Quý vị nói xem, khiêm ti có ích cho ai? Có đại lợi ích cho chính mình. Chẳng phải là đối với người khác mà thật sự là thông suốt bồ đề tâm của chính mình. Quý vị nói xem, chuyện này có trọng yếu lắm hay chăng? Thông đạt bồ đề tâm phải thực hiện bằng khiêm ti. Khiêm ti đối với người khác, khiêm ti đối với hết thảy động vật, đối với muỗi, trùng, kiến đều khiêm ti. Chúng ta gọi chúng nó là Bồ Tát kiến, Bồ Tát muỗi, cung kính từ nội tâm đối với chúng nó. Chúng nó sẽ cảm nhận được. Hiện thời kể như chúng ta đã hiểu rõ, học sách Hoàng Nguyên Quán, chúng ta biết mỗi di trần, mỗi sợi lông, hay nói theo thuật ngữ khoa học hiện tại, mỗi tế bào, mỗi hạt đều do ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức hiện ra. Nói cách khác, nó có thể tiếp, tuy rất nhỏ, nhục nhãn của chúng ta chẳng thể thấy được. Nó có thọ tưởng hành thức. Những thứ này là A-la-gia. Nó có thể biến hiện dạng pháp. Hết thể dạng pháp đều do những hạt cơ bản này hợp thành. Có khoa học gia nói, những hạt cơ bản này là một hiện tượng dao động, chẳng sai. Quả thực là hiện tượng dao động. Một niệm bất giác là dao động. Từ dao động mà có, nói chẳng sai tí nào. Thể chẳng động bèn chẳng có, ngũ uẩn chẳng có. Vì thế bát nhã hiện tiền, chiếu kiến ngũ uẩn đều không. Này chúng ta biết ngũ uẩn là hạt cơ bản, nhỏ hơn tế bào. Thật sự có thể thông đạt thì phụ mẫu sở sanh thân, tốc chứng đại giác dị. Hai câu này nói đến sự chứng đắc Phật quả viên mãn rốt ráo trong một đời. Chỉ cần quý vị dùng bồ đề tâm, chắc chắn có thể chứng đắc. Pháp môn Tịnh Tông này bảo đảm quý vị thành tựu trong một đời. Chẳng thể nghĩ bàn, vì thế thật sự tu hành công phu chân thật trong cuộc sống, chẳng còn khởi tâm động niệm nữa. Trong công việc, trong đãi người, tiếp vật, trong hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian, chẳng khởi tâm, không động niệm bàn thành Phật viên mãn. Chuyện này chưa thể làm được. Chưa thể không khởi tâm, không động niệm, khó quá. Chẳng phải là người tầm thường mà hồng làm được. Phật Pháp nói, người có thể làm được như vậy là bậc thượng thượng căn. Thích Ca Mâu Ni Phật đã thể hiện như thế. Tại Trung Quốc, Giao Đời Đường, Huệ Năng Đại Sư cũng biểu diễn bậc thượng thượng căn đấy. Kẻ căn cơ trung hạ, tập khí phiền não nặng nề, huân tu từ vô thị kiếp. Chúng ta gặp duyên, đối với chuyện một người có thể tu hành thành tựu trong một đời hay không? Thiện Đạo Đại Sư đã nói một câu rất hay. Tổng tại ngộ duyên bất đồng. Duyên là cơ hội. Nếu quý vị gặp được cơ duyên tốt đẹp, sẽ có thể thành tựu. Sẽ quay đầu trong một đời này. Gặp gỡ Thánh Giáo, gặp Đại Thừa, gặp Tịnh Độ, duyên đấy. Gặp gỡ Thiện Tri Thức Phúc Lành, tức là gặp Thầy. Thiện hữu và đồng học tốt lành, gặp hoàn cảnh tu học tốt đẹp, thật sự khó. Quả thật chẳng dễ dàng. Những điều ấy quý vị đều gặp, chắc chắn sẽ thành tựu trong một đời này. Duyên trọn đủ, thiện căn trọn đủ, phước đức trọn đủ. Thiện căn là có thể tin, có thể hiểu. Phước đức là thật sự làm. Vậy thì quý vị sẽ nhanh chóng chứng địa vị đại giác. Lập tiếp đoạn kế đó, Hữu Chư Kinh Chi Dương Hoa Nghiêm Kinh Dân, Dông Thất Bồ Đề Tâm Tu Chư Thiện Pháp Thị Danh Ma Nghiệp. Kinh Hoa Nghiêm nói như thế. Chúng ta đọc qua, nhưng tu hành bèn quên tuốt Bồ Đề Tâm. Thật sự quên mất, thật sự. Thậm chí, quý vị học tập kinh giáo, giảng kinh, thuyết pháp trên giảng đài, quên sạch Bồ Đề Tâm. Cứ sao quên sạch, chẳng phải là tâm chân thành. Vẫn xen tạp tiếng tâm lợi dưỡng, vẫn xen tạp tự tư tự lợi, quên sạch Bồ Đề Tâm, quên sạch sành sanh. Nói cách khác, thế còn có vọng tưởng phân biệt chấp trước, sẽ chẳng có Bồ Đề Tâm. Đó là gì? Đó là tâm lục đạo chúng sanh, là tâm luân hồi. Tâm luân hồi giảng kinh cũng là nghiệp luân hồi. Bất quá nó là thiện nghiệp trong nghiệp luân hồi. Quả báo trong tương lai là tam thiện đạo. Không thoát khỏi lục đạo luân hồi. Vì vậy nói nó là ma nghiệp. Do đó tu hết thảy các thiện pháp, tu Phật Pháp đều gọi là ma nghiệp, là phước báo trong lục đạo. Quý vị tu đến sắc giới thiên, tu tới vô sắc giới thiên, vẫn chưa được. Tuổi thọ trong vô sắc giới thiên đã hết, vẫn phải đọa lạc. Ngạn ngữ bảo là trèo cao ngã đau. Trèo tới phi tưởng phi phi tưởng thiên, sau khi đã chết. Trong kinh Đức Phật thường dạy, thường là đọa xuống A Tỳ địa ngục. Vì sao? Tính tâm của người ấy dao động. Người ấy lầm tưởng, phi tưởng, phi phi tưởng thiên, là đại bát niết bàn do chư Phật đã chứng đắc. Ngỡ là đạt tới cảnh giới ấy, thì chính mình đã chứng đắc đại bát niết bàn. Bất sanh, bất diệt. Tới khi công phu định lực mất đi, thọ mạng như trong kinh đã nói cũng chính là công phu định lực của vị trời ấy. Công phu định lực của vị ấy tồn tại 8 vạn đại kiếp. Khi đã hết 8 vạn đại kiếp, định mất đi, Khi mất đi vị ấy bèn nghĩ, trước kia chư Phật Bồ Tát đã dối gạt ta. Chứng đắc đại niết bàn sẽ chẳng sanh chẳng diệt, cứ sao nay tiền não của ta lại hiện hành. Do một niệm ấy bèn tạo nghiệp A Tỳ địa ngục, hủy bán thánh hiền, bán Phật, bán Pháp, bán Tăng. Do tội nghiệp ấy bèn đọa địa ngục. Quý vị nói có đáng sợ lắm hay không? Vì ấy chẳng biết chính mình làm lỗi lại đổ thừa Tam Bảo, phát tâm chi yếu, bất ngôn khả dụ. Chúng ta nhất định phải nhớ lời này. Chúng ta lại xem đoạn kế tiếp. Nguyên hiểu sư đẳng, vị này đã nói trong phần trước, dĩ phát Bồ Đề tâm di chánh nhân, niệm Phật di trợ nhân. Trong yếu giải, Ngẫu Ích Đại Sư đã tuân theo ý nghĩa này. Trong bản yếu giải chú giải kinh Di Đà của Ngẫu Ích Đại Sư, Ngài đã nói có thể giảng sanh hay không là do tín nguyện có hay không quyết định. Quý vị thấy tín nguyện là phát Bồ Đề tâm, là chánh nhân. Còn công phu niệm Phật sâu hay cạn sẽ quyết định phẩm vị cao hay thấp sau khi giảng sanh cực lạc. Có thể giảng sanh hay không do tín nguyện quyết định, phẩm vị cao thấp do công phu niệm Phật của quý vị quyết định. Ngẫu Ích Đại Sư cũng giảng cùng một ý nghĩa với các vị như Ngài Nguyên Hiểu. Ngã quốc thiện đạo, linh chi giữ Nhật Bản, tịnh tông chư gia, tác dĩ trì danh, di chính hạnh, phát tâm di trợ hạnh. Đấy là người nhân thấy là nhân, người trí thấy là trí. Các vị tổ sư đại đức có quan điểm khác nhau. Có những vị nghĩ trì danh niệm Phật là chánh hạnh, phát Bồ Đề tâm là trợ hạnh. Chánh và trợ phải cùng tu. Có chánh mà chẳng có trợ sẽ chẳng thể thành công. Có trợ mà chẳng có chánh cũng chẳng thể thành công. Do vậy Liên Trì Đại Sư dung hội. Trong Di Đà Kinh Sớ Sau, Liên Trì Đại Sư đã hòa hội chi viết, hoàng dĩ trì danh di chánh hạnh, phụng dĩ trì danh di phát Bồ Đề tâm. Thật sự trì danh là phát Bồ Đề tâm, vì sao? Trong ấy có đạo lý. Trì danh niệm Phật đến nhất tâm bất loạn chẳng phải là Bồ Đề tâm ư? Trì danh chưa đạt tới nhất tâm bất loạn sẽ chẳng phải là Bồ Đề tâm. Chứ gì phải biết điều này? Bồ Đề tâm là tâm thanh tịnh, là tâm bình đẳng. Ta niệm một câu A-di-đà Phật này, niệm suốt ngày từ sáng đến tối. Trong tâm là A-di-đà Phật, miệng là A-di-đà Phật, toàn bộ những thứ khác đều buông xuống. Đó là Bồ Đề tâm. Nếu ta niệm A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhưng chẳng buông những thứ khác xuống để chúng xen tạp vào đó, sẽ chẳng phải là Bồ Đề tâm. Các thuyết đều có lý. Liên Trì Đại Sư muốn dung hội, đấy là một, là hết thảy, hết thảy là một. Pháp môn bất nhị, Bồ Đề tâm và trì danh là một, không hai. Thật sự trì danh niệm Phật, quả thật đã viên mãn Bồ Đề tâm. Nếu không, cứ sao khi người ấy giảng sanh, lại có thể có tướng lành tốt đẹp gần ấy, biết trước lúc mất, ra đi rất tiêu sái, rất tự tại, do Bồ Đề tâm. Trong Sớ Sao, Liên Trì Đại Sư đã nói, tắc sông thủ lưỡng gia nhi hòa hội kỳ nghĩa giả, kim sùng. Hiện thời chúng ta tôn trọng phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm di bổn kinh chi tông. Đấy là chép chung phát tâm và trì danh lại thành tông chỉ và nguyên tắc chỉ đạo tu học trong kinh này. Nói cách khác, tông ấy là tông của bản kinh bậc nhất trong Tịnh Độ Tông. Mà tám chữ phát Bồ Đề Tâm luôn luôn chuyên niệm, cũng là nguyên tắc chỉ đạo tối cao trong Tịnh Độ. Chánh thị song thủ lưỡng gia. Lưỡng gia là hai phái, tức hai học phái xưa nay, thu nhận chủ trương của hai học phái. Phục hữu nhiếp quy danh hiệu, chánh giữ liên trì đại sư chi ý tương khế. Phát tâm giảng sanh. Đương nhiên phẩm vị giảng sanh càng cao càng hay. Càng cao càng hay, thế là do trì danh, sốt sắng, thật thà niệm Phật, phẩm vị bèn cao. Chúng ta phải hiểu rõ ràng, minh bạch những ý nghĩa này, sẽ rất hữu ích đối với sự tu học của chính mình. Thả thử bát tự, triển chi, tắc di triệt ngộ thiền sư chi giáo. Khai triển tám chữ ấy sẽ thành bốn câu nói của triệt ngộ đại sư. Chân vị sanh tử, phát bồ đề tâm, dĩ thâm tín nguyện, trì Phật danh hiệu. Thiền sư triệt ngộ nói như thế. Lão nhân gia niệm Phật giảng sanh Tịnh Độ là bậc đại đức trong nhà thiền. Quay đầu niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ. Chúng ta phải ghi nhớ 16 chữ ấy. Thật sự vì sanh tử, không tạo nghiệp sanh tử luân hồi nữa. Sanh tử luân hồi khổ chẳng thể nói được. Sau khi ta thoát ly lục đạo, sẽ thành tựu trong thế giới cực lạc. Nói thật ra chẳng thành tựu cũng được. Vừa đến thế giới cực lạc, ngay lập tức tới mười phương thế giới quá độ chúng sanh cũng được. Vì sao? Bổn nguyện và oai thần của Phật Di Đà gia trì quý vị, tuy quý vị là phàm phu, nhưng trí huệ và đức năng bằng với Thất Địa Bồ Tát. Quý vị là A Duy Diệt Trí Bồ Tát. Chỉ cần thấy A Di Đà Phật sẽ được đãi ngộ như A Di Diệt Trí Bồ Tát. Quý vị bèn đạt được. Vì thế quý vị chứng đắc A Duy Diệt Trí đương nhiên là rất tốt, phổ độ chúng sanh. Còn nếu chưa chứng đắc, nhưng quý vị có tâm đại từ bi, thấy chúng sanh quá khổ cũng được. Quý vị ứng hóa trong lục đạo. A Di Đà Phật và chư đại Bồ Tát sẽ thường chiếu cố quý vị. Thật sự chứng đắc A Di Diệt Trí trong thế giới cực lạc. A Di Diệt Trí viên chứng ba món bất thoái, chính là hàng sơ trụ Bồ Tát trong viên giáo như trong Kinh Hoa Nghiêm đã giảng. Người ấy ứng hóa trong lục đạo có bị mê hay không? Người ấy sẽ chẳng mê. Vì sao? Đã kiến tánh, minh tâm kiến tánh thì làm sao có thể bị thoái chuyển cho được? Chẳng có lẽ nào. Bồ Tát như thế nào sẽ mê? Trong mười pháp giới, tức là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. Trong mười pháp giới, tứ thanh pháp giới, ứng hóa trong lục đạo sẽ bị mê khi cách ấm. Chứ pháp thân Bồ Tát chẳng bị. Hàng Bồ Tát trong mười pháp giới chỉ có vị bất thoái, nhưng hạnh bị thoái chuyển. Niệm chẳng cần phải nói nữa. Họ chỉ có vị bất thoái, đạt được minh tâm kiến tánh, thoát ly mười pháp giới, chứng đắc sơ trụ của viên giáo. hay sơ địa trong biệt giáo sẽ chẳng thối chuyển. Trong địa vị ấy, chư Phật Như Lai dẫn gia trì người ấy, tăng tấn trí huệ và đạo lực cho người ấy, giúp đỡ người ấy, người ấy sẽ thành tựu công đức giáo hóa chúng sinh trong ấy. Tiếp theo đó là rút gọn lại, phần trên là triển khai, sẽ thành bốn câu nói của Triệt Ngộ Đại Sư. Ước chi tác di Ngẫu Ích Đại Sư sở xướng chi tính nguyện trì văn. Ngẫu Ích Đại Sư nói bốn chữ ấy đơn giản. Bốn chữ ấy được Lão Pháp Sư ấn công, tức Ấn Quang Đại Sư là vị tổ sư thứ 13 của Tịnh Tông chúng ta, thọ trì suốt đời. Quý vị đọc văn sao thấy Ngài thường dạy người khác tín nguyện trì danh, cầu sanh tịnh độ. Lão nhân gia truyền tâm truyền pháp gồm 16 chữ, luôn luôn tận phận, nhan ta tồn thành, tín nguyện trì danh, cầu sanh tịnh độ. Suốt đời Tổ Ấn Quang hành trì 16 chữ ấy. 16 chữ ấy nói rất thấu triệt. Di Đà yếu giải dĩ tín nguyện trì danh Di Tông. Trong phần Minh Tông Luận Dụng của sách A Di Đà Kinh yếu giải, Ngẫu Ích Đại Sư đã dùng tín nguyện trì danh làm tông. Vì Kinh Di Đà và Kinh này là cùng một bộ, Đại Bổn và Tiểu Bổn, nên nguyên tắc chỉ đạo tương đồng. Tiếp theo đó, Tịnh Dân, tín nguyện trì danh Di Nhất Kinh Yếu Chỉ. Những câu này đều do Ngẫu Ích Đại Sư nói. Tín nguyện Di Huệ Hạnh, trì danh Di Hành Hạnh, đất sanh giữa phủ toàn do tín nguyện chi hữu vô, phẩm vị cao hạ toàn do trì danh thâm thiện. Hai câu này nói rất tuyệt. Đây là nguyên tắc chỉ đạo tu học tối cao trong Tịnh Tông. Cố huệ hạnh di tiền đạo, hành hạnh di chánh tu. Tín nguyện thì như trong khi giảng giải Kinh Di Đà, chúng tôi đã giảng câu, chẳng thể dùng chút ít thiện căn phước đức nhân duyên để được sanh về cõi ấy. Thiện căn là gì? Thiện căn là có thể tin, có thể hiểu, đấy là thiện căn. Phước đức là gì? Phước đức là có thể niệm, quý vị thật sự hành, thật sự trì danh. Nhân duyên là hoàn cảnh trợ duyên bên ngoài. Quý vị gặp gỡ pháp môn này, gặp những thiện tri thức tu học pháp môn này, họ giúp đỡ quý vị, đấy là ngoại duyên. Chọn đủ ba món thiện căn phước đức nhân duyên này, quyết định được giảng sanh. Ba món ấy thiếu một món nào cũng đều chẳng được. Quý vị có phước đức, có nhân duyên, nhưng thiếu thiện căn, gặp pháp môn này sẽ như thế nào? Chẳng tin tưởng, mà cũng không có cách nào lý giải. Vì thế, ý nguyện niệm Phật cầu giảng sanh chẳng dấy lên. Nếu không có phước đức, quý vị có thể tin và hiểu, nhưng không hành được. Chẳng giống nổi tiếng tâm, lợi dưỡng, trước mắt dụ dỗ mê hoặc. Chẳng phải là quý vị không hiểu, nhưng sức dụ dỗ mê hoặc quá mạnh. Biết rõ mà vẫn cố phạm. Kẻ như vậy rất nhiều, chẳng phải là không đông đảo. Vì vậy, Tổ Ấn Quang suốt đời đề xướng giáo dục nhân quả hết sức có lý. Hiểu nhân quả là gì? hiểu nhân quả sẽ biết vấn đề sanh tử đúng là chuyện lớn. Đời đời kiếp kiếp mê hoặc, điên đảo làm chuyện ấy. Kết bao nhiêu oan nghiệp với hết thảy chúng sanh. Thật sự hiểu rõ ràng, minh bạch, hiểu rành rẽ đạo lý và chân tướng sự thật của nhân quả. Thật sự giác ngộ, sẽ không làm nữa. Hạ quyết tâm chẳng làm nữa. Trong đời này ta nhất định phải thoát lục đạo, ra khỏi 10 pháp giới. Đó là sức mạnh của nhân quả. Vậy thì quý vị thật sự làm. Thật sự làm là đại phước đức, vô lượng phước đức. Hành hạnh là chánh tu. Niệm niệm chẳng lìa A-di-đà Phật. Nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật. Niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật. Tương ứng với A-di-đà Phật. Như một túc tịnh giận. Đây là nói tỷ dụ dễ hiểu. Ta thấy đường, ta liền bước một bước. Lại nói, thâm tín phát nguyện, tức vô thượng Bồ Đề. Hợp thử tín nguyện, đích di tịnh độ chỉ nam. Do thử nhi chấp trì danh hiệu, nãi di chánh hành. Ngẫu Ích Đại Sư nói mấy câu này rất hay. Trong chánh hạnh còn có điều kiện phải niệm như thế nào? Trong câu Phật hiệu ấy trọn đủ thâm tín phát nguyện. Phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nếu đã thành Phật đạo, quý vị hãy nghĩ xem. Độ chúng sanh, đoạn phiền não, học pháp môn chẳng phải đều gộp trong ấy hay sao? Bốn câu tứ hoàng thệ nguyện, mỗi câu sau sâu hơn câu trước. Thể có điều thứ nhất, ác có điều thứ hai. Có điều thứ hai nhất định có điều thứ nhất. Có điều cuối cùng thì ba điều trước đó nhất định phải tròn đủ. Vì thế nó là viên mãn. Do vậy, tin sâu phát nguyện là vô thượng Bồ Đề. Hợp thử tín nguyện là chỉ nam của tịnh độ. Nương theo đó, chấp trì danh hiệu là chánh hạnh. Ngẫu Ích Đại Sư nói, đầy đủ những điều kiện này mới là chánh hạnh thật sự. Đại Bổn A Di Đà Kinh là kinh vô lượng thọ. Diệt dĩ phát Bồ Đề nguyện di yếu, chánh giữ thử đồng. Trong 48 nguyện, nguyện thứ 18 là chấp trì danh hiệu. Nguyện thứ 19 là phát Bồ Đề tâm. Và giảng sanh tịnh độ đều là A Di Diệt Trí Bồ Tát. Câu này cũng nhằm nói tới nguyện thứ 19. Khả kiến, tín nguyện trì danh giữ phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm, chánh thị đồng chỉ, có cùng một tông chỉ. Ngẫu Ích Đại Sư nói 4 chữ, Kinh Vô Lượng Thọ nói 8 chữ, nhưng có cùng một ý nghĩa, chỉ thu hoàn toàn tương đồng. Ngẫu Ích Đại Sư dĩ tín nguyện trì danh di tiểu bổn chi tông, đại tiểu lưỡng bổn tông chỉ ưng đồng. Cố kìm viết, nay chúng ta đang học tập Kinh Vô Lượng Thọ, phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm, di đại bổn chi tông. Chánh thị tuân phụng Ngẫu Ích Đại Sư chi thùy giáo giả. Hoàn toàn tương ứng với lời dạy của Ngẫu Ích Đại Sư. Đoạn tiếp theo là giải thích nhất hướng chuyên niệm. Nhất hướng nhị tự chữ hữu sổ nghĩa. Trong ấy có mấy ý nghĩa. Thứ nhất, chiều hướng nhất phương tiền tấn. Nhất phương là Tây Phương. Mục đích là thế giới cực lạc thế giới. Chữ nhất hướng có ý nghĩa thứ nhất như vậy. Thứ hai, thiên hướng bất biên. Quyết định chẳng lấy Đông Nam Bắc. Chuyên lấy Tây Phương. Cũng chẳng lấy phía trên hay phía dưới. Riêng lấy Tây Phương. Cũng là cùng một ý nghĩa với chiều hướng nhất phương trong đoạn trên. Thứ ba là nhất vị. Thứ tư là tổng thị. Thứ năm là nhất đoạn thời gian. Ý nghĩa thứ năm là nhất đoạn thời gian cũng nói rất hay. Tức là nói khoảng thời gian hiện tiền này, chẳng nói tới quá khứ mà cũng không nói tới tương lai. Trong khoảng thời gian hiện tiền này, chúng ta nhất định phải hoàn thành, phải đạt mục đích. Tổng thị nghĩa là khởi tâm động niệm luôn là A-di-đà Phật. Quyết định chẳng có tạp niệm. Nhất vị và tổng thị mang ý nghĩa này. Cố trì nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật, tức chuyên hằng y chỉ trì danh niệm Phật pháp môn chi nghĩa giả. Trọng yếu lắm. Chúng ta hãy nên buông xuống dạng duyên, không chỉ buông xuống dạng duyên mà ngay cả Phật pháp cũng buông xuống. Liên Trì Đại Sư đã nêu gương cho chúng ta. Lão Nhân Gia nói, tam tạng thập nhị bộ, nhược cấp biệt nhân ngộ. Ngài không làm nữa. Bát dạng tứ thiên hạnh, nhiêu giữ biệt nhân hành. Quý vị thích học pháp môn ấy thì học. Lão Nhân Gia cung kính tán thán. Chính Ngài thì sao? Chính Ngài chuyên niệm Di Đà, thật sự chuyên. Có một năm, do thuở trước, Ngài trụ tại Hàng Châu. Tôi đến thăm đạo tràng của Ngài. Hiện thời nơi ấy mở quán trà. Quả thật chúng tôi thấy như vậy rất khó chịu. Trong Đại Hùng Bảo Điện toàn bộ tượng Phật chẳng còn nữa. Biến thành quán trà, đạo tràng của tổ sư đấy nhé. Đại điện chùa ấy có tên là Thần Vận Điện. Vì thế chúng tôi nghĩ đến chuyện ấy cũng rất khó chịu. Có một năm, Hàng Châu bị hạn hán vô cùng nghiêm trọng. Quan Thái Thú, thủ ấy là Thái Thú, hiện thời là thị trưởng, đến cầu xin Lão Hòa Thượng. Mong Lão Hòa Thượng hãy phát tâm từ bi, cầu mưa dứt hạn hán. Trong Phật môn, quý vị thấy bản Đại Khóa Tụng có nghi thức cầu mưa. Đó là cầu Long Dương. Liên Trì Đại Sư bảo mọi người, ta không biết nghi quy ấy, ta chỉ biết niệm Phật. Chúng ta cùng nhau niệm Phật là được rồi. Ngài dẫn cả đống người, gõ mõ niệm A-di-đà Phật. Bước trên bờ ruộng, quả thật, Ngài đi tới đâu, mưa tuôn tới đó, thật sự linh ứng. Dùng một câu A-di-đà Phật, nghi thức gì cũng đều chẳng có. Thế thành ác linh mà. Trong truyện ký của Liên Trì Đại Sư có chép câu chuyện như thế. Một câu A-di-đà Phật vô cùng hữu dụng. Chỉ cần thành tâm thành ý, chắc chắn chẳng hoài nghi, nhất định chẳng xen tạp, sẽ có cảm ứng. Liên Trì Đại Sư dùng câu Phật hiệu A-di-đà Phật để cầu mưa, bèn cầu được. Hiện thời hình như là năm trước, tại huyện Khánh Vân, tỉnh Sơn Đông, cư sĩ Tề Tố Bình dựng chùa ở nơi ấy, tức Kim Sơn Tự. Lúc ấy ở nơi đó, 400 mẫu ruộng tiểu mạch sắp thu hoạch. bỗng nhiên bị nạn châu chấu. Chuyện này phiền lắm. Tiểu mạch sẽ bị châu chấu ăn sạch. Nông dân dùng phụ cận bảo bà ta phải phun thuốc sát trùng. Tề cư sĩ gọi điện thoại hỏi tôi, phun thuốc sát trùng là sát sanh. Tôi nói, bà hãy suy nghĩ xem nên xử lý ra sao. Cuối cùng, bà ta nghĩ thông suốt. Chẳng sát sanh, chọn chẳng phun thuốc sát trùng, thà đem hơn 400 mẫu tiểu mạch để cho châu chấu ăn. Cúng dường chúng nó. Cũng chẳng sát hại chúng nó. Dấy lên ý niệm ấy, bà ta dẫn một đám người vào ruộng lúa mạch niệm A-di-đà Phật. Đi nhiễu quanh ruộng niệm Phật, trời tuôn một trận mưa nhỏ, sau khi một trận gió quét qua, chẳng còn một con trùng gây hại nào. Những nông dân vùng phụ cận rất kinh ngạc, vì sao không có, thật vậy, chẳng tìm được con nào, bội thu. Nếu bà ta phun thuốc trừ sâu sẽ kết oán cùng những chúng sanh ấy, phiền phức to lắm. Bà ta đã phát tâm từ bi, một con châu chấu nhỏ cũng chẳng giết. Bà ta cũng không nghĩ chúng nó sẽ rời đi, kết quả là những con tiểu trùng ấy thật sự chẳng còn. Bà ta kể cho tôi nghe chuyện này. Tuần trước, quý vị thấy cư sĩ Lưu Tố Dân ở Đông Bắc, 11 năm trước, bị hồng ban lan sang, hết sức nghiêm trọng. Bác sĩ bảo bà ta hãy chuẩn bị tâm lý, vì có thể chết bất cứ lúc nào. Bà ta mắc chứng hồng ban lan sang nghiêm trọng. Những người mắc bệnh nhẹ hơn bà ta đều đã chết cả rồi. Còn bà ta một mực tin tưởng niệm A-di-đà Phật. Tin tưởng A-di-đà Phật là Đại Y Dương. A-di-đà Phật nhất định trị lành bệnh cho bà ta. Do nhất niệm ấy mà niệm A-di-đà Phật, bệnh ấy thật sự lành. Đến nay là 11 năm rồi. Bà ta báo cáo với chúng tôi ở nơi đây. Nói suốt mười mấy giờ, nói thật hay. Năm nay bà ta 66 tuổi. Giảng cho chúng tôi ở đây mỗi ngày 2 tiếng. Sau khi giảng xong, Hướng Tiểu Lỵ ở Thâm Quyến mời bà ta sang đó, giảng 2 ngày tại đạo tràng của bà Hướng. Mỗi ngày giảng 8 tiếng, diễn giảng 6 tiếng. 2 tiếng trả lời câu hỏi. Chẳng có vẻ mệt mỏi gì, phát bồ đề tâm một mực chuyên niệm, oai lực chẳng thể nghĩ bàn. Tiếp theo đó sách viết, nhất hướng chuyên niệm, bổn ư di đà bổn nguyện đệ thập bát, thập niệm tất sanh chi đại nguyện. Câu này nói tới nguyện thứ 18. Câu này phát xuất từ nguyện thứ 18. Di Đà nhân trung phát thập niệm tất sanh đại nguyện. Đó là nói tới lúc lâm chung. Nói về hạng người nào? Suốt đời chẳng nghe Phật Pháp, chẳng có tín ngưỡng tôn giáo. Khi lâm chung đầu óc tỉnh táo, chẳng mê hoặc tí nào. Gặp gỡ thiện hữu, gặp một người niệm Phật, khuyên người ấy niệm Phật cầu sanh tịnh độ, vừa nghe liền tin tưởng, vừa nghe liền bằng lòng. Thật sự làm. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, 10 tiếng bèn giảng sanh. 10 tiếng ấy là tịnh niệm tiếp nối, chẳng hoài nghi, chẳng xen tạp, chẳng gián đoạn. 10 tiếng. Đó là bổn nguyện của A-di-đà Phật. Ngẫu Ích Đại Sư cũng dựa vào nguyện này mà bảo. Có thể giảng sanh hay không? Được quyết định bởi có tín nguyện hay không? Người ấy thật sự tin, nguyện thiết tha, thì danh niệm Phật, tịnh niệm tiếp nối. Bất quá thời gian rất ngắn mà có thể thành công là do tương ứng với bổn nguyện của A-di-đà Phật, cố hành nhân phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm, tức đắc giảng sanh tịnh độ, viên chứng bất thoái chi diệu quả. Viên chứng ba thứ bất thoái, vị bất thoái, hạnh bất thoái, niệm bất thoái. Kim trung thượng bối, trung bối, cập hạ bối giảng sanh chi nhân. Giai do ư phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật, nhi giảng sanh cực lạc tịnh độ, cải dĩ quả giác nhân tâm, cứu cánh phương tiện, toàn hiển Di-đà nhất thừa nguyện hải, lục tự hồng danh, bất khả tư nghị, chi oai thần công đức. Qua những câu này, cụ Hoàng Niệm Tổ đã buốt lòng rát miệng khuyên dạy chúng ta. Chúng ta đã trọn đủ duyên, chỉ e thiện căn và phước đức còn thiếu kém đôi chút. Thiếu kém đôi chút chẳng sao, trong một đời này chúng ta có thể bổ khuyết. Nói gần gũi hơn tí nữa thì hiện nay ta bù đắp cho đủ, nguyện vọng cầu giảng sanh sẽ được thỏa. Nếu chẳng bù đắp cho đủ, cả đời này rất có thể sẽ lỡ làng. Trong tình hình giống như thế, bản thân chúng ta hãy nên khẳng định đời đời kiếp kiếp trong quá khứ, chúng ta đã từng nhiều lần gặp gỡ pháp môn này. Vì sao chẳng giảng sanh? Là vì chẳng bù đắp cho đủ tín nguyện bị khiếm khuyết đôi chút, cho nên vẫn phải lưu chuyển theo nghiệp. Ta ưa thích pháp môn này, nhưng pháp môn nọ rất trọng yếu, vẫn tu tập thêm pháp môn ấy. Chẳng giống như cổ đại đức. Cổ đại đức phải đạt được tịnh độ trước, rồi mới học thêm pháp môn khác. Giống như Giao Quang Đại Sư, Ngài đã chứng đắc tịnh độ khi làm chung A-di-đà Phật tới tiếp dẫn. Ngài đã đạt được, tức là đã đạt được tịnh độ. Nhưng Ngài nghĩ chú giải Kinh Lăng Nghiêm có vấn đề. Những chú giải của cổ đại đức chưa phải là ý nghĩa của Phật, nên xin A-di-đà Phật cho quản lại, để còn viết xong xuôi bộ chú giải này. A-di-đà Phật chấp thuận. Quý vị thấy, Ngài đã nắm chắc tịnh độ, cũng có nghĩa là đối với sự giảng sanh của chính mình chẳng còn bị trở ngại, có thể tự tại trụ trong thế gian này một thời gian dài hay ngắn. Muốn đi sớm một ngày bèn được, có thể đi. Muốn giúp đỡ chúng sanh ở lại mấy năm cũng chẳng trở ngại, do có công phu ấy bèn được. Nếu không có công phu ấy, chúng ta phải nhớ, chúng ta coi thế giới cực lạc là đại sự hàng đầu. Vì sao? Tới thế giới cực lạc bèn thành Phật. Tổ sư Đại Đức bảo chúng ta, đảng đắc kiến Di Đà, hà sầu bất khai ngộ. Ngộ ấy là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh thành Phật, chẳng phải là ngộ tầm thường. Sau khi thật sự triệt ngộ, sẽ giống như Phật, thực hiện nguyện thứ nhất trong tứ hoằng thệ nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Quý vị có thể thật sự làm được, đối với chính mình độ chúng sanh chẳng bị trở ngại mảy may nào. chúng sanh có cảm, quý vị bèn có ứng. Cảm ứng đạo giao trọn chẳng trái thời. Từ sắc hoàng nguyên quán, chúng ta thấy ý niệm ấy dấy lên sẽ trọn khắp pháp giới. Ý niệm cảm của chúng ta sẽ trọn khắp pháp giới. Phật Bồ Tát trọn pháp giới hư không giới. Những vị Bồ Tát ấy là Pháp Thân Bồ Tát, sẽ lập tức ứng. Có khi chúng ta cầu mà chẳng có ứng. Có phải là chẳng linh hay chăng? Chẳng phải. Lúc tôi mới học Phật, đã có những nghi vấn ấy. Chương gia đại sư giải thích, chẳng phải là không có ứng. Có ứng, nhưng quý vị chẳng cảm nhận được. Do nguyên nhân nào? Chính quý vị có nghiệp chướng. Chúng ta cảm, ví như làn sóng của chúng ta gửi tới Phật Bồ Tát, Phật Bồ Tát có sự hồi ứng. Khi sự hồi ứng trở về bên ta, do ta có nghiệp chướng nên chính mình chẳng cảm nhận được. Thể nghiệp chướng tiêu trừ, sẽ có ứng vô cùng rõ rệt. Trong cửa nhà Phật có cầu ác ứng. Sự lý cảm ứng cũng rất sâu. Đức Phật dạy có bốn thứ. Vì vậy, học Phật, niệm Phật cũng là tiêu nghiệp chướng. Kinh dạy niệm A-di-đà Phật một tiếng, tiêu trừ trọng tội trong 80 ức kiếp sanh tử. Mới biết công đức niệm Phật chẳng thể nghĩ bàn. Cổ Đại Đức thường nói, niệm kinh chẳng bằng niệm chú, niệm chú chẳng bằng niệm Phật. Vì sao chúng ta niệm Phật chẳng tiêu nghiệp chướng? Tâm chúng ta không thanh tịnh, chưa đoạn nghi lự, cho nên có hoài nghi, xen tạp, lại còn thường xuyên gián đoạn. Vì thế, Phật Bồ Tát ứng, chúng ta rất khó cảm nhận. Hiểu rõ chân tướng sự thật này, sau đây chúng ta mới biết sám trừ nghiệp chướng là một đại sự rất trọng yếu. Sám hối nghiệp chướng, sám hối bằng cách nào? Vẫn là một câu cũ rích, buông xuống. Đừng chứa trong lòng những thứ tạp nhạp, tâm địa khôi phục thanh tịnh, sám trừ nghiệp chướng. Nghiệp chướng chẳng trừ, tâm quý vị làm sao có thể thanh tịnh được? Đời trước đời này tập khí nghiệp chướng. Đời trước là tập khí, thấy đều phải buông xuống. Nói cách khác, chớ nên nghĩ tới nữa. Những chuyện ấy không chỉ là chuyện quá khứ, mà còn là chuyện đã qua lâu rồi. Phải nhớ kỹ lời Phật dạy, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Đã là hư vọng, quý vị nghĩ tới nó để làm gì? Quý vị nhớ tới nó để làm gì? Quý vị nghĩ tới nó sẽ lại tạo nghiệp, quý vị nhớ tới nó cũng tạo nghiệp. Thân khẩu chẳng tạo nghiệp, nhưng ý tạo nghiệp. Ý nghiệp chẳng ngừng. Thân khẩu tạo nghiệp còn có lúc gián đoạn. Khi ngủ, thân khẩu chẳng tạo nghiệp, nhưng ý vẫn tạo nghiệp. Ý niệm của quý vị chẳng ngừng. Nói cách khác, quý vị vẫn đúng là trong tâm vướng mắc quá nhiều, không bỏ xuống được. Hiện thời phải biết, nếu muốn liễu sanh tử, nếu muốn vĩnh viễn thoát ly lục đạo luân hồi, hãy hết sức hâm mộ Phật Bồ Tát, mong mỏi ta cũng có thể làm Phật Bồ Tát, quý vị sẽ thật sự buông xuống. Quý vị chẳng thể làm Phật là vì chưa buông xuống. Thể buông xuống sẽ làm được. Pháp môn này là do A Di Đà Phật dùng tâm quả giác làm phương tiện rốt ráo dạy bảo chúng ta, chẳng giống các pháp môn thông thường. Pháp môn thông thường là lấy cái tâm tu nhân để cầu sự giác ngộ nơi quả địa. Vì thế, những pháp môn ấy theo từng giai đoạn, tiến lên cao hơn theo từng giai đoạn một, từ thập tính tới thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác, tiến lên cao như thế dùng cái tâm tu nhân để chứng quả giác. Pháp môn này chẳng giống như vậy, mà là quả giác. Danh hiệu A Di Đà Phật là quả giác. Lấy quả giác tâm làm nhân địa tâm. Nhân và quả chẳng hai. Cho nên chúng ta niệm câu đức hiệu A Di Đà Phật này sẽ thành A Di Đà Phật. Chỗ y cứ thật sự là dựa trên căn cứ nào? Tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Dựa trên điều này, Tây phương tịnh độ của A Di Đà Phật do đâu mà có? Do tự tánh sanh ra hiện ra. Này chúng ta dùng tự tánh để niệm Phật, cho nên vượt khỏi những tầng lớp ấy. Chẳng cần đến 41 tầng cấp, đúng siêu thành tựu. Toàn hiển Di Đà nhất thừa nguyện hải, lục tự hồng danh, bất khả tư nghị chi oai thần công đức. Tôi vừa mới nói ý nghĩa này. Chúng ta phải thật sự tin vào những lý sự này. Vì thế, pháp môn này gọi là pháp khó tin. Quý vị không tin, người khác không tin. Đó là hiện tượng bình thường. Nếu không, làm sao có thể gọi là pháp khó tin, Bồ Tát khó tin, Thanh Văn Duyên Giác khó tin? Có lúc phàm phu lại tin tưởng. Vậy thì phàm phu vượt trội Thanh Văn Bồ Tát hay chăng? Trong đời quá khứ, đã từng học pháp môn này. Trong A Lại Gia Thức, có chủng tử tịnh độ. Đời này gặp gỡ, khiến cho chủng tử trong quá khứ hiện hành. Nếu chẳng có nhân ấy, sẽ chẳng thể nào tin tưởng. Bất luận sơ học gian nan ra sao, học 10 năm, 20 năm, 30 năm, 50 năm, sẽ thật sự tin. Đó là vì chủng tử trong A Lại Gia Thức hiện hành. Nếu đã học tập từ những kiếp lâu xa, chủng tử sẽ gieo rất sâu trong A Lại Gia Thức. Duyên thù thắng, có bạn lành, có thuận cảnh giúp đỡ quý vị, chủng tử trong đời quá khứ nhất định sẽ hiện hành. Cho nên tiếp nhận, có khi tới lúc lâm chung, sự tiếp nhận ấy mới tỏ lộ. Nhưng hễ tiếp nhận là được rồi. Lâm chung mười niệm bàn giảng sanh. Người ấy giảng sanh trong phẩm vị nào? Nói nhất quyết là hạ hạ phẩm thì cũng rất khó nói. Hạ hạ phẩm là đa số, nhưng cũng có người là thượng thượng phẩm. Tuy là thiểu số, điều này liên quan đến sự tu học trong đời quá khứ, tuyệt đối chẳng phải là thành tựu trong một đời này. Hữu nhất hướng chuyên niệm giả, cổ dân, thượng tận hình thọ, hạ chí thập niệm. Thượng tận hình thọ giả, chỉ tùng phát tâm niệm Phật chi nhật, chung thân niệm Phật. Kể từ khi hiểu rõ ràng, minh bạch, tịnh tâm, bèn hoàn toàn tiếp nhận. Bắt đầu thực hành niệm Phật. Hãy sống một ngày bèn niệm một ngày. Đó gọi là tận hình thọ. Trịch chí mạng chung, chi tối hậu nhất niệm. Thử nãi kỳ thượng giả. Kỳ hạ giả, dị năng cập thử, hoặc nhân chướng trọng, hoặc dĩ sự phồn, dị hạ đa niệm. Đây là nói tới phước đức. Chứ vị nhất định phải hiểu phước đức thật sự là gì. Niệm Phật là phước đức thật sự. Quý vị suốt ngày từ sáng đến tối Phật hiệu chẳng dứt, đó là người đại phước đức. Vì sao nói là người đại phước đức? Giảng sanh Cực Lạc thế giới chẳng phải là phước đức tuyệt diệu ư? Chẳng phải là đại phước đức thì làm sao quý vị có thể giảng sanh? Suốt ngày từ sáng đến tối niệm câu Phật hiệu này, quý vị càng niệm phẩm vị càng cao. Như trong thập lục quán kinh đã nói, trong tương lai quý vị giảng sanh, hoa sen càng ngày càng to. Các thứ trong thế giới Cực Lạc đều giống nhau, chỉ có hoa sen khác biệt. Vì sao? Công phu niệm Phật của mỗi cá nhân khác nhau, nên hoa sen lớn hay nhỏ khác nhau. Ánh sáng và màu sắc của mỗi hoa sen khác biệt. Do vậy, người trong thế giới Cực Lạc thấy rất rõ ràng, người trong hoa sen ấy còn chưa sanh về, nhưng đã thấy hoa sen trước, tức là thấy hoa sen trong ao bảy báo, thấy hoa ấy liền biết công phu niệm Phật của người ấy khá lắm. Thấy công phu niệm Phật của người ấy dở hơn một chút, họ đều có thể thấy rõ ràng từ nơi ấy. Hoa sen to, ánh sáng và màu sắc tốt đẹp. Chắc chắn người ấy đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thành Phật rất nhanh. Vận dụng công phu sâu xa mà. Trong kinh Đức Phật dạy, tu hành một ngày trong thế giới Sa Bà bằng tu hành 100 năm trong Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thế giới này khá lắm, giúp cho chúng ta thành tựu rất nhanh. Còn sang Tây Phương Cực Lạc thế giới, thành tựu thông thả. Ở nơi đây rất nhanh. Cái hay của thế giới Tây Phương là thọ mãn dài, vô lượng thọ, chẳng bị mê khi cách ấm, thành tựu trong một đời. Thế gian này sóng gió quá lớn, thoạt chìm thoạt nổi, đời đời kiếp kiếp. Cho nên khổ nhiều vui ít. Nhưng nếu tu hành thì nơi đây đúng là tu hành tốt đẹp. Thời thời khắc khắc, từng phút từng giây đều khảo nghiệm công phu của quý vị. Quyết định chẳng sanh phiền não. Trong thuận cảnh chẳng tham luyến. Phải đoạn cái tâm tham luyến ấy. Trong nghịch cảnh chẳng oán hận. Nói cách khác, trong thuận cảnh hay nghịch cảnh, bất luận hoàn cảnh nhân sự hay hoàn cảnh vật chất, tu gì? Tu thanh tịnh, bình đẳng, giác chẳng cần nhắc tới. Hệ thanh tịnh, bình đẳng sẽ tự nhiên giác. Đạo lý này tương ứng với chuyển thức thành trí của Pháp Tướng Tông. Tướng Tông nói chuyển thức thành trí là lục thất nhân thượng chuyển, ngũ bát quả thượng chuyển. Chuyển thức thứ sáu, tức ý thức thành diệu quán sát trí, đó là tâm thanh tịnh. Chuyển thức thứ bảy thành bình đẳng tánh trí. Tức là thức thứ bảy chẳng còn phân biệt. Bình đẳng sẽ hiện tiền. Giác là chuyển nơi quả, do vậy chúng ta phải coi trọng tu thanh tịnh và bình đẳng. Nghĩa là thức thứ sáu và thức thứ bảy đã chuyển, thức thứ tám và năm thức trước sẽ chuyển theo. Chúng ta dùng phương pháp gì để chuyển? Dùng một câu Phật hiệu này. Trong thuận cảnh mới có một tí tham niệm dấy lên, bèn A-di-đà Phật, chuyển niệm ấy thành A-di-đà Phật. Trong nghịch cảnh mới có một tí oán hận, bèn A-di-đà Phật, chuyển toàn bộ thành A-di-đà Phật. Cách này tuyệt diệu. Vì thế, Tổ sư Đại Đức thường nói, ám hợp đạo diệu. Chẳng thấy chuyển, nhưng thật sự chuyển biến. Câu Phật hiệu này, câu nọ tiếp câu kia chẳng thể gián đoạn. Trong mỗi tiếng Phật hiệu chẳng hoài nghi, chẳng xen tạp. Công phu thuần thục. Tiếp đó sách viết, tác ư mỗi nhật hành thập niệm pháp, diệt phù ư nhất hướng chuyên niệm. Pháp thập niệm do Tổ sư Đại Đức nói, với kẻ gặp lúc công việc bận biểu, nhiều việc quá, không có thời gian để niệm Phật, cũng chẳng có thời gian để tụng niệm công khóa sáng tối. Quý vị bèn dùng cách thập niệm. Buổi sáng thức dậy, sau khi rửa mặt súc miệng, hướng về tượng Phật. Nếu không có tượng Phật, hãy ngoảnh mặt về phương Tây. Cứ hết một hơi là một niệm. Một niệm chẳng câu nệ nhiều hay ít. Cứ niệm một hơi A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Hết một hơi là một niệm. Niệm mười hơi, suốt đời chẳng gián đoạn. Cũng gọi là nhất hướng chuyên niệm. Khi tôi ở Tân Gia Ba, tôi dạy các đồng học một cách thập niệm khác, tức là thập thanh Phật hiệu. Dùng pháp thập niệm này so về mặt thời gian càng dễ làm hơn. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, niệm 10 câu như vậy. Mỗi ngày niệm 9 lần. Buổi sáng thức dậy, rửa mặt súc miệng niệm một lần. Buổi tối trước khi ngủ niệm một lần. Đó là hai lần, mỗi ngày khi ăn ba bữa cơm đều niệm Phật hiệu 10 câu rồi mới ăn. Đó là ba lần. Do vậy ta có 5 lần rồi. Quý vị buổi sáng đi làm, buổi chiều tan sở. Trước khi làm việc, ngồi nơi bàn giấy niệm 10 câu rồi mới làm. Khi tan sở, sau khi làm xong công việc, niệm Phật hiệu 10 câu rồi mới rời khỏi chỗ. Buổi sáng, buổi chiều thành 4 lần, tổng cộng 9 lần. Niệm đâu nghĩ tại đó, tuy rất đơn giản, thời gian chỉ 1 phút là xong, nhưng hết sức có hiệu quả. Vì sao? Thời thời khắc khắc quý vị đều nghĩ tới Phật. Dùng cách này làm định khóa, những khi khác là tán khóa. Tán khóa là khi nào quý vị nghĩ đến, bèn niệm khi đó. Còn cách này mỗi ngày 9 lần, mỗi lần niệm 10 câu Phật hiệu, lấy nó làm định khóa. Thật sự chẳng tốn thời gian, chẳng lỡ làng công việc. Pháp môn này quả thật vô cùng thuận tiện, phù hợp với nhất hướng chuyên niệm. Cách hạ tất như quán chuyên sở, thuyết ác nghịch chi nhân, lâm dục mạng chung, đắc linh thánh giáo, chí tâm hối cải, thập niệm xưng danh, diệt đắc giả sanh. Cố dân thập niệm tất sanh giả. Điều này được nói trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Kinh nói, kẻ tội nghiệp thập ác, ngũ nghịch sẽ đọa A Tỳ địa ngục. Đại ác chẳng thể tha. Kẻ ấy khi lâm chung nếu gặp được một người niệm Phật, khuyên nên niệm Phật, bèn chân tâm hối cải. Có thể chân tâm hối cải là do thiện căn trong đời quá khứ hiện tiền. Cả đời này chẳng tu điều lành nào. Kẻ thập ác ngũ nghịch, lâm chung quay đầu, thật sự hối cải, niệm A Di Đà Phật 10 tiếng bèn tắt hơi, vẫn có thể giảng sanh. Đây là điều được nói trong nguyện thứ 18, trong 48 nguyện của A Di Đà Phật. Pháp môn này quá thù thắng. Tiếp đó, lão cư sĩ bảo chúng ta hành giả ưng tri. Hành giả là người niệm Phật, nhất định phải biết. Nhất hướng chuyên niệm, chỉ tùng sơ phát tâm niệm Phật, nhất trực đáo lâm chung, tối hậu nhất niệm. Đó gọi là nhất hướng chuyên niệm. Nhi kỳ quan kiện thật tại tối hậu. Quan trọng nhất là lúc quý vị sắp mất, một niệm cuối cùng là A-di-đà Phật thì quý vị có thể giảng sanh. Một niệm cuối cùng khi lâm chung phải là A-di-đà Phật. Do vậy, trợ niệm rất trọng yếu. Trọng yếu ở chỗ nào? Trợ niệm là do sợ người ấy trong một niệm cuối cùng sẽ quên sạch. Chúng ta dùng phương pháp này để nhắc nhở, khiến cho một niệm cuối cùng của người ấy là A-di-đà Phật, người ấy sẽ chắc chắn giảng sanh. Chẳng cần biết công phu niệm Phật suốt đời của người ấy ra sao, một niệm cuối cùng rất trọng yếu. Đối với một niệm cuối cùng, người ta thường chẳng thể nắm chắc, nếu tập khí tiền não dấy lên hiện hành, sẽ bỏ lỡ cơ hội này. Niệm Phật suốt đời, tới một niệm cuối cùng, trong lòng có vướng mắc thì hỏng rồi. Những chuyện như vậy chúng tôi đã đích thân trông thấy. Tiếp đó là nêu ví dụ, như thượng thuyết ác nghịch chi nhân, đó là kẻ ngũ nghịch thập ác. Thập thanh niệm Phật, kẻ ấy chỉ niệm 10 tiếng. Đệ nhất thanh thị sơ niệm, đệ thập thành tắc mạng chung, vẫn coi như là tùng sơ phát tâm trực chí mạng chung quân tại trì danh. Người ấy phước báo quá to, cả đời làm ác, lâm chung gặp được bạn lành, vẫn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vốn phải đọa lạc A Tỳ Địa Ngục, quý vị thấy, đã đưa kẻ đó từ A Tỳ Địa Ngục đến thế giới Cực Lạc làm Phật. Với lẽ người ấy phù hợp không chỉ nhất hướng niệm Phật, quá thù thắng. Chúng ta chớ nên không hiểu điều này. Chuyện này là có, rất khó có, rất hy hữu. Nhưng người niệm Phật chúng ta nhất thiết chớ nên có tâm lý cầu may. Hiện thời ta làm một ít chuyện xấu, vẫn chẳng sao. Khi làm chung ta còn có cách, ta vẫn trở tay kịp. Nghĩ như vậy là sai rồi, khởi lên ý niệm ấy chính là ác niệm khôn sánh. Toàn kim kẻ hở trong bổn nguyện của A Di Đà Phật. Đây là điều quá đáng ghét. Chắc chắn chẳng thể nào chấp nhận được. Do vậy chúng ta chớ nên không biết chuyện này. Con người phải thật thà, phải thành khẩn, chớ nên có một ác niệm. Có ác niệm tức là bất hảo mất rồi. Phản chi, như hữu nhân niệm Phật sổ thập niên, hoặc ư tối hậu giai đoạn, kinh thị trì danh, nhi cải hành tha pháp, hoặc ư lâm chung bất hân cực lạc, nhi luyến thế gian, dị năng niệm Phật, thị tắc bất danh nhất hướng chuyên niệm. Chuyện này chúng tôi cũng thấy rất nhiều. Quá thật, Không chỉ có mà còn rất nhiều. Tới lúc lâm chung, người ấy lưu luyến thế giới này. Lưu luyến lớn nhất là tình cảm đối với người thân, đó là tập khí nặng nhất. Vì vậy, trong sách Đức Chung Tu Trì, Cổ Đức đã bảo, nhằm tiễn người ấy đi giảng sanh. Khi tiễn người ấy sắp giảng sanh trong chốc lát, tốt nhất là đừng để người ấy thấy mặt người nhà, quyến thuộc con cái. Vì sao? Trông thấy sẽ động tâm, hễ động tâm sẽ hỏng chuyện. Vì thế, hãy để cho bạn bè trong nhà Phật, đồng tu niệm Phật tới chăm sóc người ấy, tiễn người ấy giảng sanh. Sau khi người ấy giảng sanh, người nhà quyến thuộc mới có thể tiến vào. Hơn nữa, thường là 8 tiếng đồng hồ sau khi người ấy đã tắt hơi, người nhà quyến thuộc mới được bước vào. Vì sợ nhiễu loạn, trong khi thần thức người ấy đang rời khỏi thân xác. Người thật sự giảng sanh hệ tắt hơi bèn ra đi, giảng sanh nhanh chóng. Có người nhờ vào trở niệm, tuy tắt hơi nhưng hoàn toàn chẳng đi. Linh hồn vẫn còn quanh quẩn bên thân thể. Lúc ấy công đức niệm Phật vô cùng thù thắng, khiến cho người ấy nghe mỗi âm thanh đều là Phật hiệu. Cuối cùng cũng theo Phật hiệu ra đi thì tốt lắm. Phải biết niệm Phật đưa thần thức của người đã mất đi giảng sanh rất nhiều. Đúng là có nhiều người giảng sanh nhờ vào trợ niệm, vì thế trợ niệm phải đúng pháp, nếu chẳng đúng pháp, sẽ phiền phức rất lớn. Chúng ta xem đoạn kế tiếp. Hoặc nghi niệm Phật hà dĩ hữu như thị công đức. Nghi là một căn bản phiền não. Căn bản phiền não gồm 6 món. Sao tham sân si mạng là nghi. Cuối cùng là ác kiến. Ác kiến là tư hoặc, gồm thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến, tà kiến, gọi gộp chung là ác kiến. Nghi là chướng ngại lớn nhất của Bồ Tát. Bồ Tát chẳng thể khai ngộ, chẳng thể kiến tánh. Người niệm Phật chẳng thể giảng sanh, đều do phạm phải chướng nghi này. Đây chẳng phải là chân tính. Do lòng tin không kiên định, chẳng phải là nói quý vị chẳng có tín tâm, mà là nói quý vị chưa có lòng tin 100%, chẳng nghi ngờ. Tín tâm 99% vẫn còn có một phần nghi. Một phần nghi ấy sẽ là chướng ngại nghiêm trọng. Chướng ngại quý vị chẳng thể thành tựu. Quý vị nói, chuyện này có phiền phức hay chăng? Trong quá khứ, chúng tôi nghe Thầy giảng cảm thấy rất khó lý giải. Thầy đã nêu một tỷ dụ. Thầy nói thí dụ như, cái chén trà này đựng đầy hồ, cả một chén đầy hồ đầy ớt. Đầy hồ là thức uống ngon nhất. Trong ấy có một giọt độc dược. Do một giọt như vậy, cả chén đầy hồ đều biến thành độc dược. Quý vị uống một hớp sẽ phải tử vong. Điều này nói gì vậy? Quý vị có lòng tin 99%, 1% là nghi. Đó là một giọt độc dược, phá hoại 99% tín tâm của quý vị. Ví dụ hay lắm, khiến cho chúng ta thật sự có thể đề cao cảnh giác, trở nên hoài nghi kinh giáo, chớ nên hoài nghi Phật Bồ Tát, chớ nên hoài nghi thiện căn phước đức nhân duyên của chính mình. có một tí hoài nghi sẽ chướng ngại chính mình thành tựu. Chân tín, quý vị thấy kinh nói đến chân tín nguyện, chân tín thiết nguyện, công đức ấy vô cùng thù thắng. Nhân, năng niệm sở niệm, giai thị thật tướng cố. Cụ niệm tổ giải thích, vì sao niệm Phật có công đức thù thắng như thế? Năng niệm là giác tâm, sở niệm là quả Phật, nhân quả tương ứng. Giác tâm chẳng mê là thật tướng, quả Phật cũng là thật tướng. Vì thế công đức chẳng thể nghĩ bàn. Người niệm Phật làm chung, kẻ ngũ nghịch thập ác làm chung, niệm Phật mười niệm đều giáng sanh. Từ A Tỳ địa ngục đang thành Phật, vượt thoát lục đạo, vượt thoát mười pháp giới, tới thế giới cực lạc làm A Di Diệt Trí Bồ Tát, đều là thật tướng. Di Đà yếu giải dân, quang tất hoành biến thập phương, thọ tất thụ cùng tam thế, hoành thụ giao triệt, giai pháp giới thể, cử thử thể tác Di Đà thân độ, diệt tức cử thử thể tác Di Đà danh hiệu, thị cố Di Đà danh hiệu tức chúng sanh bổn giác lý tánh, trì danh tức thị giác hợp bổn, thị bổn bất nhị, sanh Phật bất nhị. Cố nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật giả. Chuyện này Phật Bồ Tát Tổ Sư Đại Đức đã giảng thấu triệt. Quang chiếu trọn mười phương, tượng trưng không gian. Thọ là quá khứ, hiện tại, tương lai, đại biểu thời gian, này chúng ta gọi là thời không. Hoành thụ giao triệt, hoành là không gian, thụ là thời gian. Thời gian và không gian đều là vô lượng, vô tận, chẳng có ngàn mé. Đây là pháp giới thể, đấy là công đức viên mãn trong tự tánh. Kinh Hoa Nghiêm nói đến thể tướng dụng, nêu lên cái thể ấy để làm Di Đà thân, thân ấy tức là pháp tánh thân. Tây Phương Tịnh Độ là pháp tánh độ, chẳng rời khỏi tự tánh. Lấy cái thể ấy làm danh hiệu Di Đà, tức là danh hiệu của pháp tánh. Vì thế danh hiệu này là bổn giác lý tánh của hết thảy chúng sanh, tức là đức hiệu của tự tánh vốn sẵn tròn đủ. Dùng danh hiệu rất sâu này để kêu gọi tự tánh của chúng ta quay trở về. Trong mật giáo có nói tam mật tương ứng, nhưng trong Tịnh Tông cũng phải nói tới tam mật tương ứng. Nhưng trong Tịnh Tông cũng phải nói tới tam mật tương ứng. Câu danh hiệu này chẳng khác gì mật chú trong mật tông, nó là tiếng Phạn. A Di Đà Phật là tiếng âm, nó là tự tánh. Vì thế quý vị phải hiểu ý nghĩa này. A nghĩa là vô, Di Đà nghĩa là lượng, Phật nghĩa là giác. Quý vị nghĩ tới giác, nhất định sẽ nghĩ đến giác chánh tịnh. Chữ giác trong tựa đề kinh này là gì? Chánh là bình đẳng. Bình đẳng thì mới chánh. Trước đó là thanh tịnh. Giác chánh tịnh. Thanh tịnh là tịnh. Bình đẳng là chánh giác. Vô lượng giác. Vô lượng bình đẳng. Thanh tịnh thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình. Tự nhiên tất cả hết thảy ô nhiễm đều chẳng còn. Quý vị trở về giác chánh tịnh, trở về thanh tịnh bình đẳng, bèn tịnh. Thị giác hợp với bổn giác. Thị giác và bổn giác chẳng hai. Chúng sanh và Phật chẳng hai. Chúng sanh bèn thành Phật. Đó là nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật. Tương ứng bằng cách nào? Từ chỗ này, chúng ta mới biết được tin tức. Đây cũng là như chúng tôi thường nhắc nhở đồng học, tương ứng như thế nào? Niệm niệm tương ứng với thanh tịnh bình đẳng giác. Nhân đã tương ứng, quả bèn tương ứng. Nơi nhân là thị giác là chúng sanh. Nơi quả là bổn giác là Phật. Nơi quả là gì? Đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm là tương ứng. Có nhân nhất định có quả. Do vậy, từ tựa đề kinh này, quý vị nhìn vào nửa phần sau và nửa phần trước sẽ thấy thị giác và bổn giác chẳng hai, chúng sanh và Phật chẳng hai. Nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật. Pháp môn thù thắng như vậy tìm đâu ra? Trừ Tịnh Tông ra sẽ chẳng tìm được. Thù thắng hy hữu, khó gặp khôn sánh. Vì vậy chúng ta phải quý trọng, phải thật sự tu tập. Ở đây nhân tiện tôi báo một tin cùng với mọi người. Tối nay tôi đáp máy bay sang Úc. Ngày mai là mùng 1 sẽ tới nơi. Mùng 1 lên núi, chẳng thể giảng kinh. Ngày mốt là mùng 2, chúng tôi sẽ bắt đầu giảng tiếp. Từ Internet quý vị sẽ có thể thu được bài giảng. Vì rời khỏi nơi đây 20 mấy ngày, nhưng chúng ta vẫn cùng nhau giảng kinh, học tập chẳng gián đoạn. Được rồi, cảm ơn mọi người.